Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Ra bãi lao động cuốc đất, lượm được con sùng, con dế, con mối, lén bỏ vào mồm, dùng nước miếng rửa phun đất ra ngoài, rồi nhai nuốt để có chất tươi. Anh Nay Luet ngồi nấu nước cho đội, đã nướng cả sâu róm ăn. Cóc, nhái, chuột, thằn lằn, rắn mối là loại protein cao cấp không dễ gì có trong cái ruộng đất khô cằn miền Trung. Chỉ có ruồi, dòi, mối mầm, dắt là nhiều, nhưng loại này không ăn được. Ở phân trại B, tù nhân hình sự Tinh Nhơn đã thử ăn 500 con ruồi, nhưng sau đó bị ói mửa gần chết, nên không ai dám thử nữa. Buổi trưa, mỗi người tù phải đập 500 con ruồi để nộp. Tù đói quá nên ăn mọi thứ côn trùng, và có người thử ăn ruồi thật khủng khiếp và khó tin. Nói về tù cộng sản, cứ xoay quanh cái ăn, vì cái ăn quá quan trọng. Tù lúc nào cũng đói, người đang no thì khó thông cảm được. Nhưng chỉ xa nhà 10 ngày đã thèm cơm, mới bệnh tuần lễ nhịn ăn đã thấy thèm đủ thứ, thì thông cảm cho sự thèm ăn của tù. Suốt cả chục năm chỉ ăn khoai mì và nước muối, khẩu phần tiêu chuẩn không đủ no. Ăn uống thật kham khổ, thật ít, làm lao động thật nhiều, học tập duy trì đều đặn mỗi đêm, tập thể dục đều đặn mỗi buổi sáng. Tù phải trực gác mỗi đêm, đi làm phải đi chân đất, hạn chế tắm rửa, giam kỷ luật đến chết, còng một chân, hai chân, hai chân chéo nhau, hai chân chéo có kê thêm dòng sắt giữa hai chân, hạn chế nhận quà, gặp gia đình. Đó là những biện pháp trại Kiên Giam Xuân Phước dành cho tù chánh trị. Đào ao nuôi cá là công tác nặng nhọc nhất, vì đất đồi cứng, dụng cụ thô sơ và chỉ tiêu cao. Một thước khối đất chìm mỗi ngày mỗi người vừa đào vừa khiêng đi đổ. Cứ mỗi toán ba người làm chung nhau, một người đào, hai người khiêng đất. Chỉ có tù Việt Nam thương tính và hình sự là hoàn thành mức khoán. Họ là những người tù biết tuân hành làm việc mà không suy nghĩ. Nhìn họ vừa đào vừa gánh hoặc đổi đất đi đổ. Những người tù Việt Nam thương tính phải chứng tỏ mình là người sẵn sàng về nước xây dựng quê hương. Trước khi xây dựng quê hương thì xây dựng trại. Cán bộ giáo dục đã mớm cho họ để họ có những quyết tâm như vậy. Mỗi đợt thi đua họ đều làm quyết tâm thư xin vượt mức khoán. Những người hình sự thì có sắc thái khác. Vào tù họ phục tùng cán bộ, vì cán bộ là người có quyền uy. Tù hình sự đội viên rất khổ. Họ vừa phải chịu đòn vọt của cán bộ, vừa chịu đòn vọt của đội trưởng của trật tự thi đua, vừa chịu sự xài xể của tổ trưởng. Thân Yên thấy tù cải tạo phân trại E không hoàn tất chỉ tiêu nên tổ chức nhiều đợt thi đua, ra quân lao động có kèn trống, trình diễn âm nhạc tại hiện trường lao động. Người tốt, việc tốt được đọc lên mỗi đêm trên máy phóng thanh. Đội tốt được cờ đỏ, đội xấu cờ đen. Người tốt được chấm điểm đỏ, người xấu điểm xanh. Kết quả dồn vào chia sẻ mức ăn theo năm hạng đã nêu trên. Mặt các đội thi đua, phần tệ E chỉ lẻ tẻ xuất hiện vài cá nhân nổi bật như Phan Di On, Phạm Quốc Bảo, Tăng Sơn Bá, Đào Đô, Huỳnh Cự, Nguyễn Văn Lạc. Còn tất cả không ai bảo ai, không chỉ huy lãnh đạo, nhưng mọi người đều hiểu là phải làm thế nào để duy trì mức độ lao động vừa phải, chịu đựng được. Đã đến năm thứ tư trong tù, tù nhân đã ý thức được hoàn cảnh và thái độ đúng đắn, không còn ai tin tưởng vào những hứa hẹn suông của Cộng sản. Khi cần thì chúng hứa hẹn, lúc không cần thì ném bỏ, giam cầm kỷ luật. Nhiều anh em thời gian đầu tin chính sách cải tạo thì họ đã sáng mắt. Tù được chỉ định đào ba chiếc ao, cái lớn nhất được gọi là ao cá Bác Hồ, nuôi cá bán gây quỹ cho đoàn thanh niên. Ao thứ hai trung bình để cải thiện bữa ăn cán bộ. Ao thứ ba bé hơn, cải thiện đời sống tù nhân. Tiền mua cá giống là tiền ăn của tù. Loại cá trắm và cá rô phi được nuôi bằng lá khoai mì, phân heo, bò và ruồi. Dĩ nhiên mọi công tác đều do tù làm. Việc cộng không hề bỏ ra một xu. Không bỏ vốn mà muốn nhiều lời, đó là đặc tánh của cán bộ cộng sản, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Cá nuôi với những loại thực phẩm đặc biệt đó rồi cũng lớn dù chậm. Đến ngày lưới cá thu hoạch, hai ao cá được tù tát cạn mắc sạch. Cán bộ chỉ thị tù phải nạp tất cả những con cá tự sinh ra trong ao, tức là ngoài loại cá giống nuôi thả như cá lóc, cá trê. Lý do được giải thích rõ ràng, tù sẽ được thụ hưởng ao cá dành riêng, thu hoạch sau. Cũng đến ngày bắt cá cho tù cải thiện, nhưng lần này ao không được tát nước. Trưởng ban thi đua đem lưới về rồi chọn vài người tù lặn xuống dưới ao lưới cá. Lặn hụt cả buổi vẫn không bắt được con nào. Phân trại trưởng Lê Đồng Vũ nói lớn:
"Các anh trại viên kém quá, muốn tìm bao nhiêu bác sĩ kỹ sư cũng có, mà tìm người biết bắt cá để ăn mà không có."
Việc bắt cá diễn ra nhiều lần, vẫn không bắt được con cá nào, mà cá thì hết dần, vì mỗi khi vào phòng khóa cửa lại, thì cán bộ xách lưới đến bắt. Một hôm tôi hỏi Hiên, người tù phụ trách lặn bắt cá: "Sao cậu lặn hụt mãi mà không bắt được con cá nào vậy?" Hiên trả lời:
"Mẹ, bắt mà cho chết à? Tôi được lệnh nặn xuống dở lưới cho cá ra đấy."
Hiên là thiếu úy công an người Bắc, can tội bán bãi cho tổ chức vượt biên, bị tòa án Đồng Nai xử 12 năm. Tiêu chuẩn ăn lễ có thịt 4 lần trong năm cũng bị tước đoạt bớt. Tiền ăn của tù, nhà bếp bớt để mua lợn giống nuôi ăn dịp lễ. Ăn xong dịp Tết, nuôi ăn lễ Quốc Khánh. Ăn lễ Quốc Khánh xong, nuôi lợn ăn tổng kết cuối năm và dịp Tết. Lợn nuôi bằng rau và cơm cháy của nhà bếp, tức là phần ăn của tù. Đến gần ngày lễ, con lợn lớn và mập mạp, tù mừng và trông chóng tới lễ. Nhưng gần đến ngày hạ thịt lợn, thì bỗng nhiên tù thấy con lợn nhỏ lại. Thì ra, đội chăn nuôi đã nhận lệnh nhận con lợn nhỏ của phân trại trưởng đem xuống đổi. Khi làm thịt, cán bộ quản giáo đội chăn nuôi được nhận cái đầu cắt đến tận vai. Đó là công của hắn đã đốc thúc việc chăn nuôi. Cán bộ quản giáo được 2 ký thịt nạc. Cán bộ trực trại đều có quyền lợi chia phần. Phần những người tù được ưu đãi hơn trong phận sự nấu cơm nấu nước, được quản giáo nhà bếp thông cảm cho tăng tiêu chuẩn. Phần của trật tự thi đua, cuối cùng lễ nào cũng giống nhau, tiêu chuẩn của mỗi người tù còn lại một mẫu thịt bằng ngón tay cái. Nhưng đối với tù, có còn hơn không, lâu lâu được một tí mỡ. Lao động, sinh hoạt học tập, đọc báo, chiếu phim, trình diễn văn nghệ được thực hiện liên tục, chiếm hết thời giờ của tù và nhồi nhét vào đầu óc những người tù, những lý luận Marxist sơ đẳng. Phim ảnh tuồng tích bôi bác chế độ cũ, nhất là hình ảnh người lính Cộng hòa, càng làm cho tinh thần chống cộng củng cố thêm. Phim thần thoại tuyên truyền của Liên Xô rất kém về kỹ thuật, nghèo nàn về nội dung và hình ảnh. Không tưởng tượng được Liên Xô là một siêu cường đứng đầu thế giới cộng sản mà sản phẩm phim ảnh họ kém quá như vậy. Không hơn một phim loại tồi của Việt Nam và kém cả phim Ba Lan, Tiệp Khắc và các nước Tây Phương. Phim ảnh văn chương nghệ thuật là sản phẩm của nền văn hóa của xã hội con người. Như vậy, chế độ chứng tỏ cộng sản không những không giải quyết được nhu cầu vật chất của xã hội, mà độc tôn tư tưởng trong giáo điều Marxist đã hạn chế sự phát triển của con người, tiêu diệt sáng kiến và khả năng sáng tạo nghệ thuật. Tù nhân không thích xem các buổi trình diễn văn nghệ, chiếu phim, dù đời sống trong trại tù đơn điệu, buồn tẻ, thô bạo ở mức độ sơ khai. Tù nhân còn tiếc vì mỗi lần có đoàn văn nghệ chiếu phim, mọi phí tổn tiền ăn của tù phải chịu trang trải, nên phần ăn ít ỏi là gạo bị cắt bớt, bữa ăn chỉ còn lại khoai mì. Nhìn thấy khoai mì đã phải sợ, mà vẫn phải cố nuốt cho trôi mà sống qua ngày. Làm lao động quần quật suốt tuần, buổi sáng chủ nhật phải đi làm công tác xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, những buổi lên lớp học tập, viết thu hoạch không thì giờ nào được nghỉ ngơi, mỗi tuần chỉ còn lại buổi chiều chủ nhật. Những buổi lên lớp thì không ai lạ gì, những đề tài cũ rích được nhắc đi nhắc lại mãi, những từ ngữ nhàm chán mà cán bộ chưa nói ra tù nhân đã biết. Tù được giải thích về ý nghĩa của trận du kích trên không của quân đội và nhân dân miền Bắc anh hùng. Trong buổi học tập toàn trại rất trang trọng, tại hội trường có thân yên chủ tọa, chính ủy trại, cán bộ nghị, bí thư đoàn thanh niên đã giải thích.
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã đánh thắng liên tục những đế quốc lớn nhất, những kẻ thù của loài người tiến bộ, trong đó có đế quốc Mỹ là tên hung nô thời đại, tên đế quốc đầu sỏ hung hãn nhất. Nghệ thuật đánh du kích của quân Việt Nam là thần thánh, đã đi vào tư tưởng quân sự của thế giới. Nhưng du kích trên bộ thì không còn gì lạ. Mà Bác Hồ vĩ đại và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã đề ra chiến thuật du kích trên không. Trận du kích trên không đã đánh thắng không lực Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, đánh hạ pháo đài bay B-52 và những phi cơ con ma của Mỹ, bắt sống hàng ngàn tên giặc lái. Phi công Việt Nam anh hùng của quân đội Việt Nam anh hùng đã đưa phi cơ lên những đám mây, tắt máy chờ sẵn phi cơ địch bay qua, bất ngờ nổ máy, trở lại đè B-52 của Mỹ từ trên không xuống, bắt chúng phải hạ cánh.
Tù nhân ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng tưởng tai mình nghe nhầm, tưởng là nằm mơ, nhưng là sự thật. Đang học tập ở hội trường, thuyết trình viên cán bộ nghị vẫn thao thao thuyết giảng. Trại trưởng Trung tá Thân Yên ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng gật gật đầu đắc ý. Và cả đoàn cán bộ ngồi trên sân khấu hội trường đều nghiêm trang. Không phải tên cán bộ nghị đang diễu, mà hắn đang nói thật. Và cả đoàn cán bộ cũng đang tin là trận du kích trên không là có thật. Chỉ có những tù nhân biết mình đang nghe con vẹt lặp lại một cách ngu xuẩn tài liệu học tập ngu xuẩn của đảng đưa xuống. Và những tên người máy ngu xuẩn đang ngồi nghe và tin một cách máy móc. Chúng tôi còn được học những bài học về tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Một nước Việt Nam tiền rừng bạc bể, một nước Việt Nam mà cái gì cũng quý giá. Cán bộ giáo dục trại Trung Quý Hành đọc cho chúng tôi nghe tài liệu lịch sử cho biết, thời Pháp thuộc, người Pháp đã biết quý phân người của Việt Nam, nên phơi khô, đóng thùng mang về nước. Hắn cũng kể cho chúng tôi nghe là hiện tại, ở miền Bắc có một món vô cùng quý giá, đó là khoái của nhà máy xi măng Hải Phòng. Nước Nhật Bản đã thương lượng với chính phủ Việt Cộng để mua khoái đó, nhưng chính trị bộ đã quyết định không bán, vì biết là Nhật mua khoái đó để về chế tạo bom nguyên tử Cán bộ nói hăng say, cán bộ nghe thích thú đắc ý. Tôi muốn cười to lên mà không dám cười, chỉ đưa mắt nhìn nhau và cùng cảm thấy tức. Trình độ cán bộ cộng sản như vậy mà họ đã thắng mới thật đau. Để kích thích lòng yêu nước và tự ái dân tộc, phục vụ chiêu bài giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản dùng viện sử học để viết lại lịch sử một cách bừa bãi. Họ dìm dân chúng và cán bộ của họ ở trình độ hiểu biết thấp nhất để tài liệu tuyên truyền của họ được nghe, tin và nói lại như con vẹt. Cán bộ chính trị chỉ biết nói theo đúng tài liệu học tập, nói mãi, học mãi và tin điều mình nói, tin điều mình học, tin vào lãnh tụ, rồi chỉ biết tiến tới chiến đấu với kẻ thù như một thứ người máy được lên dây cót, như một thú vật bị chích thuốc kích thích. Trình độ của cán bộ giáo dục ngành công an cấp sĩ quan mà tin du kích trên không là phi cơ tắt máy nấp vào trong mây, tin khói xi măng là của quý chỉ Việt Nam có và có thể dùng chế tạo bom nguyên tử. Yêu nước, hãnh diện về lịch sử dân tộc, có một niềm tin là dân tộc trường tồn về vững mạnh trong cộng đồng thế giới là điều đúng đắn. Nhưng khoa trương quá đáng vì tiềm năng dân tộc một cách lố bịch là điều chỉ có Cộng sản Việt Nam làm và thành công trong điều kiện người dân bị dìm trong sự dốt nát. Trình độ giáo dục được nâng cao của người dân miền Nam, sự phổ quát kiến thức và tin tức khoa học kỹ thuật, những biến chuyển nhanh chóng của chính trị, kinh tế thế giới mà người dân miền Nam đã hấp thụ được, đã làm cho kế hoạch tuyên truyền và giáo dục người dân của Cộng sản hoàn toàn thất bại. Trước mắt người dân miền Nam, cán bộ Cộng sản trở thành một thứ người kỳ quái, nói dai, nói dở, nói dài, nói dối. Mọi thủ đoạn lừa bịp dân chúng Việt Nam đều sẽ thất bại. Không riêng gì Cộng sản, mà những chánh trị gia nào bắt chước theo Cộng sản dùng thủ đoạn để lừa bịp dân chúng Việt Nam cũng bị dân chúng nhìn như tên hề, dữ dở. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.